các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv chúc các bạn nghe về.
Bà đã khá lớn tuổi và người ta biết rằng bà ở ngoài vòng cám dỗ xác thịnh. Khi vị linh mục trẻ tỏ ra cần mẫn trong các nhiệm vụ, bà có thể trả ơn ông bằng những món quà nhỏ như chiếc ô tô. Cử chỉ đó không hề bị coi là khiếm nhã. Là cột trụ không hề lay chuyển của nhà thờ trong suốt cuộc đời, bà đã giúp cho sứ đạo và người dìu dắt tinh thần đúng như điều nên làm, ngay cả khi cha Kelly say mềm, lảo đảo trong khi làm lễ. Bà không phải là người duy nhất quan tâm một cách đặc biệt người thay thế cha Kelly. Cha Fran de Vricasat xứng đáng được lòng tất cả các con chiên nghèo cũng như giàu. Nếu giáo dân ở xa nhất không có khả năng đến gặp ông ở Gillenborn, thì ông đến với họ, và cho tới khi Mary Carson tặng cho ông chiếc ô tô Daimler, ông di chuyển bằng ngựa. Sự kiên nhẫn và lòng tốt của ông khiến cho mọi người đều biết ơn. Một số người yêu mến ông một cách chân thành, chẳng hạn như Martin King ở Bugla đã trang hoàng lại rất tốn kém nhà xứ. Dominic Akraker ở Dubban trả tiền lương hàng tháng cho người quản gia giỏi giang. Do đó, đứng trên đài cao của tuổi tác và đơn vị, Murkison tự cho phép mình được hưởng mối quan hệ thân mật với cha Fran mà không hề sợ tai tiếng. Bà thích tấn công ông bằng trí tuệ, con người mà bà đánh giá ngang mình về mặt này. Bà lấy làm thích thú khi tìm cách xuyên thủng các ý nghĩ thầm kín của cha Fran, bởi vì bà chưa bao giờ tin rằng mình đã hiểu rõ con người này. Minnie đẩy chiếc bàn có 4 bánh xe nhỏ vào phòng, trên đó đặt trà và bánh ngọt. Mary Carson trao cho khách bánh galet và lát bánh mì nướng. Cha thân mến, bà nói sau một tiếng thở ra, tôi mong cha sẽ cầu nguyện cho tôi với một sự nhiệt tình đặc biệt như sáng nay. Bà hãy gọi tôi là Ran. Tôi nghi ngờ về khả năng tôi cầu nguyện cho bà với một nhiệt tình cao hơn mọi khi. Tuy nhiên tôi sẽ cố gắng. Ồ, cha quả là người quyến rũ. Nhưng nhận xét của cha không hồn nhiên như người ta tưởng. Nói chung tôi không quan tâm đến cái gì đương nhiên có. Nhưng ở cha, tôi không dám tin chắc rằng điều đập vào mắt thật ra chỉ là cái phần chìm dưới nước của tảng băng. Phần nào đó giống như củ cà rốt mà người ta nhử trước con lừa. Thật sự, cha nghĩ thế nào về tôi, cha de Vricasat? Tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó, vì rằng cha là người quá tế nhị phải không? Thật quyến rũ, quyến rũ. Nhưng cha nhớ hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi già rồi và phạm nhiều tội lỗi. Rồi bà Carson cười khúc khích. Tôi rất muốn biết được cha đã phạm tội như thế nào. Đúng thế, tôi rất muốn biết. Trong lúc này tôi đang thiếu một người quản lý. Lại thiếu nữa. Có tất cả 5 người lần lượt làm công việc ấy trong năm qua. Thật khó mà tìm được một người tin cậy. Nếu dư luận đối đãi mà đúng, thì rõ ràng bà không phải là một người chủ quản đại và tốt bụng đối với những người làm công. Ồ, sao lại ăn nói trân tráo thế? Mary Carson vừa nói vừa cười. Ai đã tặng cho cha chiếc Daimler mới toanh để cho cha khỏi phải đi ngựa? À, nhưng bà cũng thấy với nhiệt tình của tôi như thế nào khi cầu nguyện cho bà. Nếu Michael có được một chút trí tuệ và cá tính của cha, tôi tin rằng tôi đã yêu anh ấy. Bà ta buông câu nói đột ngột, sắc mặt của bà đổi ngay và trở nên cao có. Có lẽ cha nghĩ rằng tôi không còn một người bà con nào ở trên cõi đời này, và tôi buộc phải để lại tiền bạc đất đai cho mẹ của giáo hội chúng ta. Tôi hoàn toàn không biết một tí gì. Cha Ran đáp lại một cách thản nhiên, tay vừa châm trà vào tách. Đây nha, tôi vẫn còn một người em, gia đình đông con, phần nhiều là con trai. Bà quả thật rất may mắn. Giọng cha Ran nghiêm nghị. Khi tôi lấy chồng, tôi hoàn toàn không có một tài sản đất đai nào. Lúc đó, tôi biết rằng tôi không thể kiếm một tấm chồng khá giả ở Ireland, nơi mà một cô gái muốn câu được một ông chồng giàu phải có học và thuộc dòng dõi tiếng tăm. Cho nên tôi đã làm ăn vất vả để dành dụm một số tiền đủ để đi đến một nước khác. Ở đó đàn ông giàu có và ít đòi hỏi hơn. Khi đặt chân lên đất này, tôi chỉ biết dựa vào gương mặt dễ coi, dốc dáng và một bộ óc trên trung bình của mình. Như thế tôi đã đóng đinh Michael Carson, một thằng giàu ngu độn. Ông ta yêu tôi cho đến hơi thở cuối cùng. Còn người em của bà? Cha Ran vội vàng hỏi với hy vọng kéo bà ta trở lại đề tài chính. Em trai tôi, Margaret, nhỏ hơn tôi 11 tuổi. Vậy là hắn đã 54 tuổi rồi. Chúng tôi là hai kẻ duy nhất của gia đình còn sống sót lại. Tôi biết rất ít về em tôi, vì khi tôi rời Galway, nó vẫn còn quá nhỏ. Hiện nay em tôi sống ở Tân Tây Lan. Nó đã bỏ xứ ra đi, mưu tìm sự nghiệp, nhưng lại không thành công. Tối hôm kia, lúc một trong những công nhân của tôi đến cho hay tên quản gia Arthur Deviot đã chuồn với bọc quần áo của hắn, tôi chợt nghĩ đến Margaret, một người sống chết với đất đai, nhiều kinh nghiệm nhưng không có điều kiện để trở thành ông chủ. Thế thì, tại sao tôi không viết thư cho em tôi và yêu cầu Margaret đưa con cái đến đây làm ăn sinh sống? Tôi đã tự nói với mình, khi tôi chết, sẽ cho nó thừa kế Brodgeda và công ty Michael Limited, vì nó là bà con gần nhất của tôi, không kể vài người anh em bà con xa xôi còn lại ở Ireland. Bà cười và nói tiếp, tại sao lại phải chờ đợi? Nó đến ngay bây giờ vẫn tốt hơn là khi tôi đã chết. Ngay bây giờ, nó có thể làm quen với công việc nuôi cừu trên những cánh đồng đất đen mà theo tôi rất khác xa với các điều kiện ở Tân Tây Lan. Sau đó, khi tôi không còn nữa, nó đã có thể mang đôi ủng của tôi một cách thoải mái. Đầu hơi nghiêng, bà quan sát rất kỹ cha Ran. Tôi tự hỏi tại sao bà không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? Cha Ran chỉ nói thế. Ồ, tôi có nghĩ chứ. Tuy nhiên gần đây tôi muốn tránh bằng mọi giá cái đám cần cần chờ đợi một cách sốt ruột ngày tàn của tôi. Tôi có cảm giác là cái ngày của số mệnh gần kề, và tôi tin rằng, ồ, tôi không biết, giá mà cái ngày ấy quanh tôi là những người ruột thịt, chắc là những người ruột thịt, tôi sẽ dễ chịu hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Bà đang bệnh à? Cha Ran hỏi dồn đầy lo âu. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Bà Mary Carson nhún vai. Tuy nhiên, vượt qua cái tuổi 65 cũng có cái gì đó đáng lo ngại. Tôi hiểu và bà rất có lý. Chắc hẳn bà muốn được nghe những giọng nói trẻ trung trong ngôi nhà này. Ồ, họ không ở đây đâu. Bà Carson kêu lên. Họ sẽ ở tại nhà dành cho quản lý, nằm bên con suối cách đây không xa. Đặc biệt tôi không thích trẻ con, kể cả tiếng nói của chúng. Phải chăng làm như thế là keo kiệt với em trai duy nhất của bà? Nó sẽ có gia tài, vậy nó phải xứng đáng để được nhận cái gia tài đó. Bà Carson nói một cách sòng phẳng. Fiona lại sinh thêm một đứa bé trai 6 ngày trước khi Mercer kỷ niệm sinh nhật lần thứ 9. Bà coi đó là điều may mắn sau hai lần sảy thai. 9 tuổi, Mercer có thể giúp đỡ cho mẹ. Fiona đã 40, cái tuổi không còn trẻ để sinh con, mà không thấy cực nhọc và mất sức. Đứa con trai kém sức khỏe được đặt tên là Haron, và đây là lần đầu tiên bà phải nhờ bác sĩ đến nhà chăm sóc thường xuyên. Đúng là quả vô đơn chí, biết bao khó khăn lại chồng chất lên gia đình Cleary. Sau chiến tranh, thời kỳ phát triển vẫn còn là chuyện xa vời. Tệ hơn nữa, các miền quê đang bước vào cơn khủng hoảng, nên việc làm càng ngày càng khó hơn. Lão Angus Mark Winter một hôm mang đến cho gia đình bức điện, lúc buổi cơm trưa vừa xong, hai tay run run. Paddy mở phong thư ra. Một bức thư gửi như thế thường không phải là những tin vui. Mấy đứa con trai tụ tập lại quanh ông, chỉ trừ Frank, cầm tách trà và rời khỏi bàn ăn. Fiona nhìn theo Frank, rồi quay nhìn ông chồng. Paddy lẩm bẩm gì đó. Chuyện gì đó hơ anh? Bà hỏi chồng đang nhìn tờ giấy, và ông trả lời như một tin báo tử. Archibald không cần cha con chúng ta. Bob đấm mạnh một cách tức giận xuống bàn. Anh đã quá hy vọng về việc theo tập sự làm thợ cắt lông cừu mà khởi đầu là đàn cừu của Archibald. Tại sao hắn lại chơi mình một vố đau như vậy? Đáng lẽ ngày mai chúng ta đã bắt đầu. Hắn không nêu ra lý do nào cả. Bà đoán chắc một tên vô loại nào đó đã hạ giá thấp để chặt cò dưới chân chúng ta. Ồ, ba đi. Bà vợ thở ra. Đứa bé mà cả nhà gọi là Han bắt đầu khóc trong chiếc nôi đặt gần nhà bếp. Fiona chưa kịp quay lại thì Master đã nhanh chân đến bên em. Frank vừa trở lại đứng gần cửa, vẫn tách trà trên tay. Anh nhìn cha một cách chăm chú. Vậy thì bắt buộc tôi phải đi gặp Archibald. Cuối cùng Paddy đã nói như thế. Bây giờ đã quá trễ để đi tìm một chỗ có người thuê cắt lông cừu. Tôi cho rằng hắn phải giải thích với tôi rõ ràng. Chúng ta chỉ còn hy vọng kiếm được công việc vắt sữa cho đến khi đến Wiglawly vào tháng 7. Trong khi nhìn Mercer thay tả cho em, Frank trêu chọc. Một người mẹ nhỏ. Ơ, đừng nói thế. Mercer bẻ lại, giận dỗi. Em chỉ giúp mẹ thôi mà. Anh biết. Frank gật đầu dễ thương. Em là một cô gái rất tốt. Mercer bé nhỏ của anh. Nếu không vì Mercer và mẹ, Frank đã dứt khoát rời khỏi ngôi nhà này. Anh nhìn cay độc về phía cha, người trách nhiệm chính về cuộc sống mới có lắm xáo trộn trong gia đình. Vì đã lớn, Frank không bị đuổi ra khỏi nhà lúc mẹ sinh bé Han, cho nên anh nghe tất cả những tiếng rên la khủng khiếp từ phòng mẹ hôm Han ra đời. Chưa có một người phụ nữ nào lại chịu một thử thách ghê gớm như thế. Anh đã lặp lại câu này cả ngàn lần. Một người đàn ông ích kỷ, không chịu để cho vợ được yên. Mercer đặt Han trở vào nôi và đến đứng bên cạnh mẹ, lại một cô gái mà cuộc đời sau này sẽ dứt đi. Frank chua xót thầm nghĩ. Cũng gương mặt nghiêng nghiêng, sự nhạy cảm, có cái gì đó của mẹ trong đôi tay, trong thân hình nhỏ bé của Marcy. Cô bé sẽ giống mẹ rất nhiều khi trở thành một phụ nữ. Marcy sẽ lấy ai làm chồng? Một thằng bẩm trợn nào khác làm nghề cắt lông cừu người Ireland, hay một tên nào đó thô lỗ dơ giấy làm mướn một hãng sữa ở Wahin? Con bé xứng đáng có một người chồng hơn thế, nhưng gốc gác gia đình không cho phép Marcus đòi hỏi cao hơn. Tình thế bế tắc, đó là điều mà ai cũng nói đến, và mỗi năm như khẳng định thêm lời tuyên án này. đoán biết cái nhìn chăm chú của Frank, Fiona và Mercer quay lại. Cùng một lúc, cả hai cười thật trìu mến. Nụ cười mà phụ nữ thường chỉ dành cho người mình yêu thương nhất. Frank đặt tách trà xuống rồi đi ra sân cho chó ăn. Anh thèm được khóc hay giết người, miễn là làm sao vơi đi sự đau khổ.
Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện các bạn nghe.
Ba ngày sau khi Buddy nhận được tin buồn từ Archibald, thì thư của Mary Carson đến. Ông mở thư ngay tại trạm bưu điện Wahin và trở về nhà vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ con. Chúng ta sẽ đi Úc! Ông hét lên, tay giơ cao những tờ giấy trắng mịn đắt tiền trước sự ngơ ngác của gia đình. Im lặng, mọi người nhìn ông. Sắc mặt của Fiona lộ nét băn khoăn. Mercer cũng thế, nhưng ánh mắt của mấy đứa con trai thì đầy niềm vui, mắt răng sáng chói. Nhưng này Buddy, tại sao chị ấy bỗng nhiên nhớ đến anh sau bao nhiêu năm xa cách? Fiona hỏi chồng sau khi đọc lá thư. Từ lâu chị ấy vẫn giàu có và vẫn sống cô độc. Thế nhưng có lúc nào bà ấy ngỏ lời giúp đỡ chúng ta đâu. Hình như chị ấy sợ chết một mình. Buddy nói để vừa xua đuổi nỗi lo sợ của mình, vừa làm yên lòng Fiona. Em có thấy chị ấy nói, chị không còn trẻ và gia đình các em là những người thừa kế của chị. Chị nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trước khi chị chết và đã đến lúc em tập làm người quản lý của chị, đó là một cách đào tạo tốt. Các con của em đã đến tuổi làm việc, cũng có thể tham gia có hiệu quả vào việc chăn nuôi. Rogeda sẽ trở thành một kiểu làm ăn gia đình, điều khiển bởi gia đình, không cần sự tiếp tay từ bên ngoài. Chị ấy không nói gì đến chuyện gửi tiền cho chúng ta đi à? Buddy ưỡng người lên và dứt khoát. Không bao giờ tôi chịu hạ mình xuống xin xỏ chị ấy. Chúng ta có thể đến Úc mà không cần ăn mày tiền của chị ấy. Tôi có một số tiền dành dụm lâu nay. Tôi nghĩ đúng ra chị ấy phải chịu cái khoản chi phí này chứ. Fiona dặn lại không chịu bỏ qua. Sự bướng bỉnh của Fiona làm ai cũng ngạc nhiên. Bởi lâu nay ít khi Fiona nói năng như vậy. Tại sao anh lại từ bỏ cuộc sống của anh tại đây và đi làm việc cho chị ấy chỉ vì tin vào một lời hứa trong thư? Chị ấy chưa bao giờ nhúc nhích một ngón tay để giúp chúng ta. Tôi không tin ở chị ấy. Tôi nhớ đã nghe chính anh nói về chị ấy. Tự chung là chị ấy có những ngón tay cong quắn, đáng tởm hơn cả bọn người bòn rút từng xu. Anh Buddy à? Dù sao thì anh cũng không biết rõ chị ấy. Anh và chị ấy cách xa nhau về tuổi. Chị ấy đi lúc trước khi anh bắt đầu đi học kia mà. Anh thấy điều đó chẳng ăn thua gì. Và nếu chị ấy thuộc loại người bòn rút từng xu, lại càng tốt. Vì như thế chẳng qua là chúng ta sẽ được nhiều tiền hơn. Đừng kèo nài nữa Fiona à. Chúng ta sẽ đi Úc. Và chúng ta sẽ tự lo cho chuyến đi ấy. Fiona không nói thêm một lời. Trên sắc mặt bà không để lộ một nét nào để có thể biết là bà bị tổn thương hay không.
Quang hô, chúng ta sẽ đi Úc.
Bob ôm lấy vai cha nói lớn. Jack, Hoki và Stuart nhảy múa lung tung, còn Frank chỉ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. Chỉ có Fiona và Mercer là buồn và lo ngại. Cả hai hy vọng rằng mọi chuyện sẽ không đến đâu vì cuộc sống ở Úc chưa chắc sẽ dễ dàng hơn. Bên ấy cũng sẽ y hệt như ở đây mà lại thêm sự lạc lõng vì lạ xứ lạ người.
Gilabon ở đâu hả ba?
Stuart hỏi. Một tấm bản đồ thế giới cũ kỹ được đem ra. Mấy đứa con trai mở to mắt nhìn những tờ giấy ngả màu vàng ố cho đến khi phát hiện ra New South Wales, diện tích tương đương với bắc đảo của Tân Tây Lan. Và kìa, Gilabon ở phía trên góc. Đây là tấm bản đồ rất cũ. Và đi giải thích, Úc Châu giống như châu Mỹ, phát triển với những bước vĩ đại. Tôi tin chắc rằng cho tới nay đã có nhiều thành phố được xây dựng. Buddy đi Wangani để giữ 8 chỗ nằm trên tàu thủy Wahin. Phải mang mấy con chó cho hàng xóm, bán rẻ một số bàn ghế, chỉ giữ lại một vài món mà Fiona cần thiết. Chén, dĩa, quần áo, sách vở và dụng cụ nhà bếp đều được đóng thùng mang xuống tàu. Cuộc hành trình đúng là cơn ác mộng. Trước khi tàu Wahin rời cảng Wellington, tất cả đã say sóng và cứ trong tình trạng đó chịu đựng suốt 1.200 hải lý trên mặt biển động với những cơn gió mùa đông. 4 tiếng đồng hồ sau khi rời Wellington, Frank và Maxer vẫn luôn ở bên mẹ và em bé, tưởng đâu mẹ mình sắp chết. Người phục vụ trên tàu mời một y sĩ từ những buồng hạng nhất xuống khám Fiona. Ông đã lắc đầu bi quan. Mong sao cho cuộc hành trình sớm kết thúc. Ông ta chỉ nói thế. Liền đó ông ra lệnh cho y tá tìm sữa cho đứa bé. Frank và Maxer vẫn cố gắng cho bé Han bú, nhưng Han không thiết tha lắm khi bình sữa được đưa vào miệng. Còn 3 tiếng đồng hồ nữa đến Sydney. Biển đột ngột phẳng lặng như mặt gương. Maxer bắt đầu tỉnh lại, tưởng tượng rằng chiếc tàu đang rên xiết sau những đòn nhừ tử chịu đựng sóng gió. Maxer không bao giờ quên những tiếng còi buồn bã rú lên trong sương mù, ấn tượng đầu tiên khi đến Úc. Buddy đã bồng Fiona trên tay khi rời tàu Wahin. Tiếp theo là Frank với em bé, Maxer với một vali, và mỗi đứa con trai bước đi chệnh choạng, lưng còng dưới sức nặng của một thứ nào đó. Họ đến Pimon, cái tên hoàn toàn vô nghĩa đối với họ, vào một buổi sáng mùa đông đầy sương mù, cuối tháng 8 năm 1921. Một hàng xe taxi nối đuôi nhau đậu trước bến tàu. Mắt Mercer mở to ra, miệng há hốc đứng nhìn. Chưa bao giờ cô bé lại thấy lắm ô tô tập trung lại một nơi như thế. Bà đi dồn được cả nhà lên một chiếc taxi. Tài xế gợi ý đưa họ đến khách sạn Cung Nhân Nhân. Nơi này thích hợp nhất cho gia đình ông bạn, hắn giải thích với Buddy. Đây là một khách sạn dành cho công nhân do những người thuộc đạo quân cứu thế quản lý. Các con đường rộng đầy xe, chạy đủ hướng, có rất ít ngựa. Chóa mắt, họ nhìn ngắm những tòa nhà cao tầng bằng gạch, ngạc nhiên về những bước đi tất bật của khách bộ hành ở Wellington. Thủ đô Tân Tây Lan đã để lại dấu ấn đối với họ, nhưng so với Sydney thì nó chỉ như một thị trấn. Trong khi Fiona nghỉ ngơi ở một trong vô số những phòng của khách sạn được gọi một cách triều mến, Cung Nhân Dân. Buddy đi đến nhà ga trung tâm để hỏi giờ tàu lửa đi Gulanbon. Ngày tối hôm đó, họ lại lên tàu. Nếu không đi ngay chuyến này, họ phải nằm khách sạn thêm một tuần nữa mới có tàu đi Gulanbon. Trước khi lên tàu, Buddy đã đánh điện cho Margaret Carson báo trước tin họ sẽ đến vào chiều mai. Buddy tìm được một ngăn trống trên toa tàu hạng 3 cho cả gia đình. Những người lên sau, ghé đầu vào tìm chỗ đều kinh hãi bỏ đi khi thấy lúc nhúc trẻ con. Sáng hôm sau, mới choàng mắt ra, họ kinh ngạc và lo âu trước cảnh vật hết sức lạ lùng ngoài sự tưởng tượng. Quả ra, có một nơi như thế này trên trái đất hay sao? Vẫn là những thung lũng nhỏ có vẻ dịu dàng như ở Tân Tây Lan, nhưng không có chút gì gợi đến miền đất vừa bỏ đi. Chỉ có màu nâu và màu xám, kể cả cây lá. Lúa mì mùa đông đã ngã sang màu bạc pha vàng hung dưới ánh nắng dữ dội của mặt trời. Fiona nhìn cảnh vật không để lộ xúc động, còn mới sơ thì nước mắt ràn rụa. Thật ghê tởm, mênh mông và không có một dấu vết của Mao. Gyllenborn xuất hiện lúc ánh mặt trời sắp tắt, một sự tập hợp đẹp mắt những căn nhà gỗ với tôn dẫn sóng đảo cũ. Hai bên con đường chính đầy bụi bặm, không có cây và buồn tẻ. Những tia sáng cuối cùng của mặt trời phủ lên một màu vàng hào nhoáng, đem lại cho thị trấn cái uy thế ngắn ngủi mơ dân. Gia đình Leary đứng tại nhà ga mở to mắt nhìn. Nơi đây là một tập hợp dân cư ở ngoài rìa, cũng như vùng đất đai khô cằn, nơi cuối cùng của một vùng còn nhận được những trận mưa không xa lắm về hướng tây, bắt đầu 3.000 cây số đất sa mạc. Một chiếc ô tô lộng lẫy đậu ở sân ga, một linh mục tiến đến gần họ bằng những bước đi dài mà không cần chú ý đến lớp bụi dày. Chiếc áo dòng dài gợi nhớ hình ảnh của quá khứ, hình như ông không đi trên hai chân như một người bình thường mà lướt nhẹ như trong một giấc mơ. Xung quanh ông bụi tung lên từng đợt. Xin mừng tất cả đã đến bình yên. Tôi là cha Dobry Cassette. Vừa nói, ông vừa đưa tay ra bắt tay Buddy. Tôi không thể nào lầm. Ông đúng là em trai của bà Marie. Ông giống bà ấy như hai giọt nước. Ông quay sang, nắm tay Fiona đưa lên môi với một nụ cười hết sức chân thành. Hơn ai hết, Charan nhận ra ngay đó là một người phụ nữ đáng kính. Bà rất đẹp. Ông nói câu ấy như thể nhận xét vừa rồi của ông là chuyện tự nhiên đối với một linh mục. Rồi ông đưa mắt về phía anh em gia đình Legri đang tập trung ở một góc. Mắt ông dừng một lúc, ngạc nhiên nhìn Frank bế Han trên tay. Phía sau đám con trai, Marcel đứng nhìn cha Frank, miệng hé mở, tần ngần một chút như vừa chứng kiến sự xuất hiện của Chúa, không quan tâm đến chiếc áo dòng bằng vải mịn phớt xuống đất. Ông vượt qua đám con trai, đến ngồi trước mặt Marcel, đặt hai bàn tay chắc rắn lên tay cô bé như dịu dàng che chở. Thế nào, con tên gì? Chavran hỏi với nụ cười.
Marcel,
cô bé trả lời. Em tôi tên Megan. Vrang xen vào, hai mày nhíu lại tỏ vẻ bực mình con người đẹp trai và cao lớn ấy. Megan là cái tên tôi ưa thích. Ông đứng dậy nhưng vẫn giữ tay Marcel trong tay mình. Tốt nhất là các bạn đến nghỉ đêm tại nhà xứ. Ông vừa nói vừa dẫn Marcel đến xe ô tô. Tôi sẽ đưa các bạn đến Rogela sáng mai. Trang trại quá xa, nên sau một cuộc hành trình dài bằng tàu hỏa thế này, chúng ta chưa thể đi ngay được chiều nay. Khách sạn hoàng gia, nhà thờ công giáo, trường học của nhà thờ, tu viện và nhà xứ là những ngôi nhà bằng gạch hiếm hoi ở Gyllenborn. Tất cả các nhà khác, kể cả trường lớn của thị xã, đều bằng gỗ. Bây giờ bóng tối đã phủ trùm, trời trở lạnh, không thể tưởng tượng. Nhưng phòng khách nhà xứ, ngọn lửa của lò sưởi đang cháy, và từ một gian kế đó, một mùi thơm dịu dàng hấp dẫn thoang thoảng bay qua. Bà quản gia người Scotland, da nhăn nheo, miệng luôn nói, đã quen với sự lạnh nhạt của các linh mục ở Wahin, gia đình Leary vẫn xa lạ trước vẻ hiền lành chất phác nổi bật ở Chavran. Chỉ có Buddy là chậm, không có gì ngạc nhiên, vì ông liên tưởng đến lòng nhân hậu của các tu sĩ dùng Galway quê hương của ông, vẫn thường có cách đối xử tốt với người nghèo khó. Với ông, tôn giáo là hơi ấm và niềm an ủi, còn với những người khác trong gia đình ông thì tôn giáo là một khái niệm ăn sâu, đầy sợ hãi, là sự khép mình vào một cách xử thế chợt ra ngoài nếu muốn tránh bị đẩy xuống địa ngục.